Độc Tôn Tam Giới, chương 2928, Địa Mạch Đáng Sợ, góc truyện audio.com. Một khi Thái Tuế Bạch Hổ trưởng thành, thức tỉnh truyền thừa trí nhớ chính là ở trong tứ đại thần thú, am hiểu giết chóc nhất, thích giết chóc nhất. Thái Tuế Bạch Hổ trưởng thành, sát khí trên người tuyệt đối có thể dọa ngất người bình thường tại chỗ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Giang Trần cũng vỗ trán một cái, nở nụ cười. Tiểu Bạch thật sự là đánh bậy đánh bạ lại chúng, nơi này thật là phong thủy bảo địa của ngươi a. Tuy hiện tại Giang Trần không xác định, nhưng mà lời của Tiểu Bạch lại nhắc nhở hắn. Vân Đà Sơn này, nói không chừng là một khu vực chủ sát phạt. Bình thường loại địa phương này, hoặc từng đã là chiến trường, hoặc ở trong núi, ẩn chứa tài nguyên khoáng sản thật lớn, mà loại tài nguyên khoáng sản kia, nhất định là kim thuộc tính chủ sát. Chẳng lẽ Vân Đà Sơn này, thật sự có mạch khoáng? Giang Trần nghĩ tới đây, nội tâm cũng sinh ra một ý niệm cực kỳ hưng phấn. Tiểu Bạch ngươi lại chăm chú cảm thụ thoáng một phát. Vẻ mặt Tiểu Bạch say mê gật gật đầu, Trần thiếu ta có thể đi khắp nơi sao? Giang Trần cười nói, có thể, nhưng không nên đi quá xa, không nên đụng vào nhân loại cường giả, bằng không thì, bọn hắn sẽ không phân tốt xấu, nhất định sẽ trước bắt ngươi lại nói sau. Tiểu Bạch tuổi còn nhỏ, mặc dù là Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc nhưng tâm trí của nó còn không có hoàn toàn thành thục, đối với ngoại giới có một loại sợ hãi tự nhiên. Ta chỉ đi gần đây. Tiểu Bạch nói xong, thân hình nhoáng một cái, một trận gió mang theo bạch quang, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Giang Trần. Phong cách của Thái Tuế Bạch Hổ nhất mạch là lôi lệ phong hành. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, Giang Trần dứt khoát không hề tiến lên, vẫn ở nguyên chỗ chờ. Ở chỗ này, mặc dù có sát phạt chi khí nồng đậm, nhưng đối với Giang Trần mà nói cũng là một loại ma luyện. Tiểu Bạch ly khai, đi khoảng chừng nửa canh giờ. Thẳng đến thời điểm Giang Trần có chút lo lắng, Tiểu Bạch mới đột nhiên trở lại. Trên mặt Tiểu Bạch lại tràn đầy vẻ mừng như điên. Trần thiếu, nơi này, nơi này. Tiểu Bạch lộ ra cực kỳ kích động. Dưới sơn mạch này, có một địa mạch cực lớn, cái địa mạch kia vô cùng rõ ràng. Nơi này, nhất định là thượng cổ thần mạch a. Trần thiếu ta phải ở lại chỗ này tu luyện, nhất định phải ở lại chỗ này tu luyện. Ngữ khí của Tiểu Bạch vạn phần kích động, hiển nhiên, đối với Tiểu Bạch mà nói, chỗ này, thích hợp nó tu luyện nhất, phảng phất đây là trong tối tăm, thiên ý đã định chỗ này, cơ hồ là vì Tiểu Bạch nó lượng thân chế định, một mực đang đợi Tiểu Bạch nó quang lâm. Giang Trần thấy Tiểu Bạch kích động như thế, trong lòng cũng đại động. Một địa mạch cực lớn, quả nhiên như mình suy đoán, ở chỗ sâu trong Vân Đà Sơn, có một địa mạch lớn. Tiểu Bạch nhanh, mang ta đi nhìn xem. Nói thật trước kia Giang Trần hết sức cẩn thận, cũng không dám xông loạn, lại càng không dám thâm nhập dưới đất thăm dò. Cũng là bởi vì, hắn cảm thấy nơi này sát khí quá nặng, bản năng nói cho hắn biết nơi này rất nguy hiểm. Chính vì thế, hắn ngay cả phệ kim từ nhất tộc cũng không có phái ra. Hiện tại Tiểu Bạch rõ ràng dò xét ra tin tức kinh người như thế, cái này để cho Giang Trần cũng có chút dục dịch rồi. Bất quá Tiểu Bạch lại lắc đầu, Trần thiếu ta không dám mang ngươi đi. Cái địa mạch phía dưới kia phi thường phức tạp, khắp nơi đều che kín sát cơ. Bất quá, góc truyện audio.com, ta đối với những sát cơ này giống như trời sinh có sức miễn dịch. Ta không biết ngươi đi vào có thể như ta hay không? Sát cơ gì? Cái địa mạch này che giấu rất sâu. Chung quanh địa mạch khắp nơi đều là phong mang, loại phong mang kia có thể thiết cắt đại địa, có thể thiết cắt nham thạch, có thể chặt đứt hết thảy sinh linh. Hơn nữa, chung quanh địa mạch còn có hung thú xen lẫn. Hung thú xen lẫn, Giang Trần giật mình, vậy ngươi, ta không sợ chúng, Tiểu Bạch lại đỉnh đạc nói, ta với ngươi vào xem, nếu như ta không cách nào tới gần, liền lui ra ngoài, như thế nào? Giang Trần vẫn cảm thấy, mình nên vào xem, Tiểu Bạch nghiêng đầu nghĩ, rốt cục vẫn phải gật đầu. Ta sẽ bảo hộ ngươi thế nhưng mà Trần thiếu ngươi không nên chạy loạn. Không thể xúc động phong mang quanh thân địa mạch, Giang Trần rất hiếu kỳ quanh thân địa mạch kia có thể có phong mang gì? Hắn thật sự rất muốn thấy, Trần Thiếu, nằm lên lưng ta thân thể ép thấp một chút. Thái Tuế Bạch Hổ chở Giang Trần, hướng phía trước phóng đi, một đạo quang mang hiện lên, Tiểu Bạch liền lẻn đến một chỗ hư không. Chỉ thấy phía trước u ám, phảng phất ẩn ẩn tầm đó, tựa như có một cửa vào. Thân hình của Tiểu Bạch tựa như lợi tiễn, đột nhiên chui vào. Chỉ một lúc sau, Giang Trần liền cảm giác mình đã xâm nhập lòng đất. Trần Thiếu thấy được chưa? Bên kia từng mảnh hào quang quỷ dị đó, là biên giới địa mạch. Đừng xem thường những hào quang biên giới địa mạch này, chúng đều là quặng thô kim loại cực kỳ hiếm thấy, chúng vô kiên bất tồi, có thể nhẹ nhõm thiết cắt nham thạch. Nếu như ngươi không cẩn thận xúc động lực trường của chúng sẽ không chút do dự phát động tiến công với ngươi. Những tin tức này, phảng phất trời sinh ở trong trí nhớ của Thái Tuế Bạch Hổ, nó chậm rãi nói, giống như hiểu được những thứ này là tự nhiên vậy. Giang Trần âm thầm nghiêm nghị, mặc dù hắn đối với nơi này không quá quen thuộc, nhưng mà hắn biết rõ Tiểu Bạch nói đều thật sự. Những hào quang quỷ dị kia chỗ này một hàng, chỗ kia một loạt cũng không có quy luật phân bố cụ thể. Nhưng mà mỗi một khu vực Giang Trần đều có một loại cảm giác rất áp lực. Thật giống như một người sống, đột nhiên tiến vào 18 tầng luyện ngục thời thời khắc khắc đều có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc. Mà Thái Tuế Bạch Hồ, ở loại địa phương này, lại trời sinh như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường, từng bước từng nơi đặt chân của nó, đều có thể tránh đi lực trường chấn động, không xúc động đám quang đoàn kia. Cái này để cho Giang Trần cưỡi trên lưng Thái Tuế Bạch Hồ, hữu kinh vô hiểm không ngừng xâm nhập xuống dưới. Ở trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, đối với loại địa hình này, cũng ẩn ẩn có chút quen thuộc, chỉ là loại trí nhớ này, trải qua quá lâu, Giang Trần chỉ có thể lờ mờ nhớ một ít. Bất quá, có một điểm là khẳng định lực sát phạt của loại quang đoàn kia phi thường đáng sợ, nếu như có thể khai thác ra tuyệt đối có thể luyện chế thành đại sát khí. Nếu như dung nhập vào trong đao kiếm, lực sát phạt của đao kiếm sẽ tăng lên mấy lần. Nếu như đánh bóng thành loại bảo vật như tấm gương, lực sát phạt chẳng những không bị ảnh hưởng, còn có thể gia tăng thêm tính ẩn nấp tấm gương chiếu xuống, trực tiếp rảo sát đối thủ thành cặn bã. Không thể không nói, cái này là đồ tốt, thứ tốt đủ để cho Giang Trần. Góc truyện audio.com, chảy nước miếng, nhưng mà loại thứ tốt này, tựa như rất nhiều hoa có độc tác dụng tuy lớn, nhưng mà không dễ khai thác. Gây chuyện không tốt sẽ làm bị thương mình. Cách chương.